tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 4, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của chương thứ nhất trong bộ Học Đạo Đức. Hôm nay chúng ta học tiếp vào phần bài kệ tiếp theo của chương thứ nhất, Nhớ Lời Phật Dạy. Ở trong phần tiếp theo, ở trong chương thứ nhất này, bài phần kệ nói như thế này: Sống ở đời chớ làm ác, nếu làm ác thọ khổ lâu, tâm ưu sầu luôn phiền muộn, sống không vui chết đọa lạc. Ở cái phần này thì nói về con người ta sống ở trên đời thì chớ làm các việc ác. Nếu mà làm các việc ác á, thì sẽ phải thọ khổ báo lâu dài vậy. Giống như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy: ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý nhiễm ô, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đó, chúng ta thấy ý nhiễm ô ở đây chính là chỉ cho cái tâm ý khởi ra những cái niệm ác, miệng nói ra những lời nói ác, thân hành động những việc làm ác vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ý đứng đầu các pháp là như thế, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý nhiễm ô nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo vậy. Cho nên qua đó chúng ta thấy rằng người đệ tử của Đức Phật dù xuất gia hay tại gia, chúng ta không được làm các việc ác, không được nói những lời nói ác, và không được nghĩ những ý niệm ác. Nếu không, thì như trong kinh Nhân Quả, Đức Phật đã nói, nhân nào quả đó. Nếu chúng ta gieo cái nhân xấu ác, thì cái tâm của chúng ta luôn luôn phải lo lắng, bồn chồn, sợ sệt, không yên. Chúng tôi lấy một cái ví dụ. Ví dụ như có một người hàng xóm sang nhà chúng ta chơi. Chúng ta sơ ý và họ ăn trộm một cái đồ vật gì đó rất quý ở trong nhà của chúng ta. Vừa khi cái vị hàng xóm đó đến nhà chúng ta chơi, cái đồ vật đó còn ở trong nhà, mình xảy đi ra ngoài một chút, cái đồ vật đó không còn nữa. Và cái ông hàng xóm ấy, cũng ra về vất rồi. Bây giờ chúng ta phát hiện ra là mất đồ vật. Từ đó cho đến lúc phát hiện ra không có ai đến nhà. Chúng ta sang nói chuyện xem bác có thấy cái đồ vật nhà em nó rơi hay nó ấy không, bác có cất đi hộ em không, hay là bác có thấy đâu không, vân vân. Nếu kẻ tham lam họ bảo là không, tôi không biết. Và khi họ nói không biết như vậy, chúng ta vậy thì tôi đi báo công an. Rõ ràng từ sáng đến giờ duy nhất chỉ có bác tới nhà tôi thôi. Mà bác không thấy ở đâu thì cũng chẳng biết thế nào. Vậy tôi đi báo công an. Và dọa rằng camera nhà tôi vừa lắp hôm qua. Thậm chí nhà mình chưa lắp camera, nhưng mình lúc đấy mình dọa cho. Camera nhà tôi mới lắp hôm qua. Nên tôi cũng chưa xem, bây giờ thôi tôi đi báo công an luôn. Chúng ta thấy, nếu mà cái ông hàng xóm khởi cái tâm xấu, tham lam, mà chôm chĩa của nhà ta, thì chúng ta nghĩ xem, trong cái giai đoạn mà từ khi mình bảo là nhà mình đã lắp camera từ hôm qua, và bây giờ mình đi báo công an đến để cho công an kiểm tra camera, xem, chúng ta nghĩ xem, cái người mà tham lam, ông hàng xóm tham lam, làm cái việc xấu ác, chôm chĩa của nhà ta, có yên không? Các vị nghĩ xem có yên không? Nếu mà đặt cái tình huống đó vào bản thân chúng ta cũng có yên không? Chắc chắn không. Tôi khẳng định với các quý vị chắc chắn là không. Nếu người đó là chúng ta cũng không thể yên được. Lúc đó chúng ta bồn chồn, lo lắng, sợ sệt. Và không biết làm cách nào để cho có thể trả cái đồ vật đó về đúng cho chủ cũ của nó mà không bị phát hiện ra. Không phải hổ thẹn với mọi người là mình là những kẻ ăn trộm. Làm cách nào để trả được? Nếu không trả được, người ta đến người ta xem camera ghi lại hết rồi mình vào nhà người ta chơi, rồi lấy của người ta như thế nào, thì người ta công an nó gọi lên xã, gọi lên phường, bắt lên đồn, rồi đem thụ lý vụ án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì chúng ta tù đầy thì khổ không biết đó. Để mặt để mũi vào đâu, nhìn hàng xóm láng giềng, nhìn vợ nhìn con, nhìn người thân ra sao nữa, vân vân. Đó, cho nên nhân quả khi mà công an chưa tới, những cái người ăn trộm kia các vị nghĩ xem có yên không? Chắc chắn không yên. Công an chưa tới cũng sẽ không yên, lo lắng mà. Cho nên ở đây mới nói là nếu làm ác thọ khổ lâu là như thế, tâm ưu sầu luôn phiền muộn là như vậy. Các quý vị thấy những người làm việc ác, họ ăn có ngon đâu, họ ngủ cũng chẳng yên đâu. Vì sao? Vì cái nhân mà họ đã gieo trồng là xấu, cho nên trong tâm của họ lúc nào cũng lo lắng khấp khởi, sợ sệt vậy. Đó. Trong kinh Đức Phật nói rằng lúc sống còn lo lắng, khấp khởi, sợ sệt như thế, thì sống họ có an không? Chắc chắn không an. Mà sống không an thì ở đây nói là sau khi chết sẽ bị gì? Bị đọa lạc vậy. Đó. Sống không an, chết thì lại bị gì? Bị đọa lạc. Đó. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật mới dạy này, chớ làm các việc ác, hãy làm các việc thiện. Nếu làm ác thì đời này đời sau phải chịu quả báo thọ khổ lâu dài nơi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Vậy nên chúng ta chớ làm các việc ác. Lại nói người làm ác cũng giống như tự hủy hoại đi cái thân thể của mình vậy. Ví như có người hôm nay chặt đi đôi tay, ngày mai lại chặt đi đôi chân, ngày kia lại móc đi hai con mắt mình, và ngày nọ lại cắt đi một phần thân thể của mình vậy. Cứ như vậy, một ngày không xa, thân thể bị hủy hoại ấy, tất nhiên sẽ phải gì? Sẽ phải chết. Đấy, cho nên ví những kẻ làm ác chẳng khác gì hôm nay chặt đi đôi chân của mình, ngày mai lại chặt đi đôi tay của mình, ngày kia lại móc đi đôi con mắt của mình, rồi dần dần hủy hoại từng phần thân thể của mình. Một ngày nào đó nó không chịu được, nó sẽ phải gì? Thân ấy sẽ gì? Sẽ chết đi. Người làm việc ác cũng như thế. Họ phung phí, tiêu dùng hết những cái công đức, cái phúc báo ở đời trước mà họ đã gieo tạo, cho nên kiếp này họ mới được thân người. Vì trong kinh Đức Phật nói được thân người là khó. Nay họ được thân người nhưng mà họ không biết sống chuẩn mực với cái đạo lý, đạo đức làm người. Lại đi làm những cái việc ác như sát đạo, dâm vọng, vân vân. Thì chắc chắn sẽ chẳng khác gì những kẻ gì, tự đi đốt hết cái phúc báo của mình đi vậy. Tới khi phúc báo hết, liền là bị đọa lạc trong ba đường ác đạo, chịu nhiều khổ thống vô cùng. Tới khi đó thì có gì? Có ăn năn cũng đã quá muộn rồi vậy. Lúc đó ăn năn cũng muộn. Chúng ta thấy những người mà cướp của giết người, buôn bán hàng quốc cấm, đến khi họ làm cái điều đó thì vì lòng tham nghĩ tới tiền tài của cải, cho nên họ không nghĩ tới cái tai họa họ làm ra cho mọi người, và cái tội báo mà họ phải gánh nếu khi bị các cơ quan pháp luật nhà nước phát hiện ra, bắt giữ họ và xử tội họ. Cho nên khi họ làm, cái lòng tham nó chất chứa, nó vượt lên trên tất cả những cái luân thường đạo lý. Cho nên chúng ta thấy họ mới làm những cái việc sai trái như cướp của, giết người, buôn bán hàng quốc cấm, vân vân. Nhưng khi chúng ta thấy đi ra chiếc vành móng ngựa, nghe hội thẩm ở trên tòa bàn nhau tuyên án cái trường hợp này là tử hình chẳng hạn, hoặc là chung thân chẳng hạn, đến lúc đó chúng ta mới thấy họ cứng cáp đến đâu, nó cũng rơi lệ và than khóc. Những giọt nước mắt ân hận cuối cùng lăn trên đôi gò má của họ. Nhưng chúng ta thấy lúc đó họ có thoát được án tử không? Không. Những giọt nước mắt quá muộn màng khi mà tòa đã tuyên án. Cho nên nhân quả cũng như vậy các quý vị. Nhân quả cũng như thế. Nếu hiện tại chúng ta được thân người, được gặp Phật Pháp, mà không tu nhân tích đức, không làm các việc thiện, lại đi sát sinh hại vật, lại đi làm những cái việc gian tà, dối trá, có thể pháp luật chưa phát hiện ra, nhưng cái nghiệp báo nhân quả, quả thật là không sai vậy, không chạy trốn đi đâu được vậy. Thì trong kinh Đức Phật nói, trong mỗi chúng ta có các vị thần gọi là câu sinh thức. Một vị thì chuyên ghi lại những việc thiện, một vị thì chuyên ghi lại những việc ác. Chúng ta ngày xưa, các cụ chúng ta ngày xưa hay nói gì? Quỷ thần đôi vai, làm cái gì thì làm, ta có thể giấu đi gì ạ, giấu được các người khác nhưng chẳng thể giấu được mình, và còn có quỷ thần đôi vai hay biết nữa. Chúng ta thấy không? Đấy, ngày xưa các cụ thường cảnh tỉnh chúng ta như thế, nhắc nhở chúng ta như vậy. Chỉ mong là chúng ta sẽ giác ngộ được những lời dạy quý báu ấy, để đừng làm các việc ác ở trên cuộc đời này. Vì làm thiện làm ác, cho dù người khác không biết, nhưng nếu nói theo Phật Pháp chúng ta thì chư Phật Bồ Tát các ngài biết. Quỷ thần có thể không biết, nhưng trong A Lại Gia Thức, tức là trong tâm của chúng ta, trong A Lại Gia Thức của chúng ta, nó biết. Rồi anh gì ạ? Anh thức gọi là Mạt Na đó, nó cũng biết. Tức là thức thứ bảy đó. Mạt Na còn gọi dịch là truyền tống thức. Cái thức ấy gì? Nó truyền tất cả những cái chủng tử thiện ác vào trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta. Tàng thức dịch là cái kho. Tàng ở đây là cái kho. Cái kho thức thứ 8 A Lại Gia này, nó chứa đựng tất cả những cái hạt giống thiện cũng như ác chúng ta gieo trồng vào đó. Nghiệp của chúng ta tạo tác được gọi là chủng tử, tức là hạt giống. A Lại Gia Thức là kho tàng, là cái vật để chứa tất cả những chủng tử chúng ta gieo trồng ấy. Cho nên nhà Phật chúng ta mới nói rằng, dẫu có quỷ thần không biết, nhưng có Phật biết, Bồ Tát biết, và chúng ta biết. Chúng ta ở đây chính là gì? Là A Lại Gia Thức của chúng ta, là Mạt Na Thức của chúng ta, là ý thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết tiết kiệm cái phúc báo của mình. Trong kinh Đức Phật nói được thân người là khó mà, khó lắm, khó thật các quý vị. Chúng ta nhớ cái bài giảng hôm trước, trong kinh Đức Phật đã bảo tôn giả A Nan, ngài vốc lên một cái nắm đất và ngài hỏi A Nan là: này A Nan, ông có thấy nắm đất ở trong lòng bàn tay của Đức Như Lai không? Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật bảo: này A Nan, vậy ông đem so sánh đất ở trên lòng bàn tay của Như Lai và đất ở dưới đại địa, cái nào nhiều hơn? Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tất nhiên là đất ở dưới đại địa nhiều hơn hàng trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ lần đất ở trên lòng bàn tay của Đức Thế Tôn vậy. Đức Phật mỉm cười ôn tồn nhẹ nhàng và nói với tôn giả A Nan: này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ thấy rằng chúng sinh được thân người, mất thân người, mong được lại khó như là gì? Như là đất của đại địa. Tức là được thân người mà mất thân người, mong được lại á, nó nhiều. Nhiều người á, được thân người, mất thân người mà mong được lại mà không được á, tức là nó khó, nó không được á, thì giống như đất trên đại địa vậy. Còn những người được thân người, mất thân người á, mà được thân người trở lại á, thì ít và hiếm như đất ở trong lòng bàn tay của Đức Như Lai vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo và tu tập như thế nào thì tu, kiếp người của chúng ta ngắn lắm các quý vị ạ. Chúng ta cứ nghĩ là con có thể thọ mạng được 80 tuổi. 80 tuổi tuy là nhiều, ngang bằng với tuổi thọ của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngày thị hiện đó. Nhưng 80 tuổi, nhìn qua, ngoảnh lại, đã hết rồi vậy. Dẫu cho có 100 tuổi đi chăng nữa, hoặc là sống như ông Bành Tổ 800 năm đi chăng nữa, thì đến ngày phúc hết, mệnh tận, nghiệp đến, chúng ta không thể tránh đi đâu được vậy. Đấy, cho nên chỉ có một con đường tốt nhất đối với tăng ni, đối với Phật tử chúng ta, đối với các thiện nam tín nữ và các em nhỏ. Cho dù hôm nay nhỏ, nhưng ngày mai chúng ta sẽ lớn. Vì vậy á, chúng ta phải nhớ lời Đức Phật dạy. Để làm gì? Sang cái phần sau của cái bài kệ ấy, chúng ta thấy chúng tôi nương vào lời dạy của chư Phật Bồ Tát để đúc kết lại cái bài kệ ngay đằng sau đó là gì? Lời Phật dạy thật không sai. Nếu có ai chăm làm thiện sẽ được phúc sinh trời người, nếu làm ác chịu khổ đau. Đó. Chúng ta thấy lời Phật dạy thật không sai. Nhân quả rõ ràng, nhân nào quả đó. Các cụ ngày xưa nói chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua. Tức là trồng đậu thì được đậu, mà trồng dưa thì được dưa. Chúng ta thấy có ai đi trồng đậu mà dưa nó mọc ra đâu? Cũng chẳng ai trồng dưa mà gì mà khoai sắn nó mọc ra cả. Nói tóm lại, chúng ta trồng lúa ngô khoai sắn thì được lúa ngô khoai sắn. Chúng ta trồng cỏ cụ, cỏ lưỡi hổ, cỏ lưỡi liềm vân vân thì được cỏ lưỡi hổ, cỏ lưỡi liềm, cỏ cụ. Đấy gọi là nhân nào quả đấy, rành rành không sai. Gieo nhân thiện, ví như người trồng lúa ngô khoai sắn. cấy giống ác. Ví như kẻ trồng cỏ cụ cỏ, lưỡi liềm cỏ, cỏ hổ vậy. Mình gọi là cỏ trinh nữ, người xuôi gọi là cỏ trinh nữ. Cỏ trinh nữ chúng ta nhìn cái hoa nó rất là đẹp các quý vị. Nhìn hoa trinh nữ nó đẹp như mà hoa lan này này. Nó bé hơn, nó có màu tím tím, rất là đẹp. Nhưng chúng ta động vào nó xem, gai nó cào cho xước hết cả thân thể ra. Ngày xưa chúng tôi còn bé bé chưa đi xuất gia, nghe người ta hát bài hát về hoa trinh nữ, nghĩ rằng hoa trinh nữ đẹp lắm. Một cái bài hát về hoa trinh nữ rất là hay, rất là đẹp. Các ca sĩ thể hiện cũng rất là hay. Cái bài hát cái gì nhỉ? Qua một rừng hoang, gió núi kêu sang, dính bụi đường trên vai, hai bông hoa dại lẻ loi bên đường, gọi hoa trinh nữ. Đấy, đấy là hoa trinh nữ. Và cứ nghĩ rằng hoa trinh nữ nó đẹp lắm. Ngắt một đó hoa trinh nữ để cài lên mái tóc của người thương, rất là đẹp. Nhưng sau này mới biết rằng gì, hoa trinh nữ đó ở trong quê tôi gọi chính là cái hoa gì ạ, cái cây hoa xấu hổ đó, cây hoa lưỡi hổ đó. Ôi dồi ôi, cái cây đấy nó sống thì nó mà những người đi làm ruộng á, trồng ngô trồng sắn á, chỉ một thời gian sau mà nếu mà không đến mà nó với mọc lên mà không đến làm cỏ mà nhổ nó đi á, thì nó mọc lên á, kín cả đất luôn, ăn hết cả cây sắn, cây ngô á, cây hoa màu của chúng ta luôn. Và chúng ta đi vào đó, đến con trâu đi vào đó còn khó đi ra các quý vị. Cái da trâu dày như thế mà nó cào cho còn xước chảy cả máu lênh láng ra các quý vị, huống chi cái da con người chúng ta mỏng manh như thế này. Đấy, một bài hát rất là hay, tưởng là hoa trinh nữ đẹp lắm, ai ngờ rằng cái hoa đó chính là cái hoa xấu hổ. Vì sao gọi là hoa xấu hổ? Vì động vào một cái lá nó e thẹn, nó co trụm lại, nhưng mà cái gai của nó thì nó lại dương cái gai nó ra, cho nên người ta lại còn gọi cái hoa xấu hổ đấy gì, cái cỏ gì, cỏ hổ. Tức là cái răng của nó sắc như là răng con hổ, như răng nanh con hổ các quý vị. Đấy. Cho nên những người tham mê tiền tài của cải, sắc đẹp, công danh sự nghiệp mà quên đi cái việc tu nhân tích đức làm thiện, cũng chẳng khác gì những người mà ham mê chơi với những cái bông hoa dại như vậy, đem trồng những hạt cỏ dại như thế, và kết quả chúng ta biết rồi đấy. Người ta trồng lúa ngô khoai sắn thì người ta có lúa ngô khoai sắn để ăn, những người trồng những hạt cỏ dại ấy thì kết quả chúng ta biết rồi đấy. Cho nên ở đây mới nói gì, lời Phật dạy đúng không sai. Nếu có ai chăm làm thiện, chúng ta thấy không? Chăm làm thiện đó, thì sẽ được cái gì? Sẽ được phúc sinh trời người. Đó, ở trong này, bài kệ này đó, nói nếu chăm làm thiện thì sẽ được phúc sinh trời người. Quả đúng như vậy. Nhân quả, nếu chúng ta làm những việc phúc thiện sẽ được sinh thì cõi trời và cõi người. Còn nếu gì? Nếu làm ác, Đức Phật dạy sẽ phải chịu gì? Phải chịu khổ đau. Đây chính là gì? Chân lý. Mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ở trên thế gian này, Đức Phật nào cũng dạy như thế. Đức Phật nào cũng khuyên chúng ta gì? Không được làm các việc ác, mà phải gì ạ? Phải làm các việc thiện. Chỉ có làm các việc thiện thì chúng ta mới không bị thọ báo khổ đau. Không chỉ không chịu thọ báo khổ đau, mà chúng ta còn được sinh cõi người và cõi trời nữa. Hưởng cái phúc báo trang nghiêm thủ thắng ở trên cõi trời thì quả thật là không còn gì bằng rồi. Đấy là xét về pháp của thế gian đó, sinh cõi trời là nhất rồi. Sinh xét về pháp của Phật đó, thì sinh cõi trời vẫn chưa phải là vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Nhưng đây đang nói gì? Nói về thế gian pháp thì sinh cõi trời là quý lắm rồi. Cõi trời mà được sinh lên cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ thì thọ mạng 80 vạn đại kiếp đó, các quý vị có đếm được không? Một kiếp đó, hôm trước giảng rồi, một là kiếp thạch đó, một hòn đá to, một con trâu, một con chim á, 100 năm á, bay xuống đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi lại bay đi. Cứ tuần tự như thế, bao giờ cái hòn đá to bằng cái con trâu to nhất á, nó mòn không còn chút nào nữa, đó gọi là một kiếp. Các quý vị có đếm được không? Chắc chắn không ai đếm được. Không ai có đủ tuổi thọ để mà đếm được. Xin thưa các vị, một cái hòn đá bằng cái nắm tay này thôi, một ngày con chim bay đến quệt mỏ qua quệt mỏ lại đến 100 lần á, thì cái hòn đá đó cũng không biết là gì, bao giờ cho nó mòn hết. Vì hòn đá thì nó gì, tính của nó rắn, còn nó mỏ con chim thì làm sao bằng rắn bằng đá được. Cho nên nó quệt qua quệt lại vào đấy thì chỉ có mỏ con chim gì nó mòn thôi, chứ còn đá thì chỉ mòn chút xíu thôi. Vậy theo nguyên tắc vận hành của gì, của vật lý, cái gì nó chắc hơn, nó rắn hơn thì nó sẽ tồn tại, còn cái gì mềm hơn, dẻo hơn thì nó sẽ, nó phải gì, phải hoại trước thôi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chỉ có việc làm thiện mới đem đến cho chúng ta những sự an lạc, hạnh phúc bền lâu. Một số người không hiểu cái khi mình giàu sang phú quý thì ăn chơi trác táng, đến khi nghèo cùng túng quẫn thì lại đi than thân trách Phật. Chúng sinh chúng ta lại như thế đấy. Kể cả những Phật tử chúng ta bây giờ, nhiều người chưa hiểu được giáo lý của Đức Phật chỉ dạy một cách chân chính, chúng ta cũng như thế. Chúng ta chỉ biết đó, sợ cái quả khổ thôi. Khi cái khổ đến, chúng ta chỉ biết đó, kêu la, chỉ biết đó, trách móc, chỉ biết đó, than vãn, than trời trách đất, than thân trách phận mà thôi. Chúng ta đâu có biết rằng nhân quả ba đời đều do mình tạo ra vậy. Thế cho nên mới nói là gì? Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sinh thì sợ quả. Thế nào là Bồ Tát sợ nhân? Tức là các vị Bồ Tát á, các ngài đã giác ngộ được rất nhiều rồi. Cho nên các ngài nhìn thấy cái quy luật vận hành của nhân quả là rõ ràng không sai. Gieo gió ắt gặp bão. Trồng hạt giống tốt, ắt sẽ được quả ngon. Cho nên á, Bồ Tát các ngài thì sợ cái nhân xấu, không dám trồng những cái nhân xấu như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Không dám trồng cái nhân á, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Cũng chẳng dám trồng cái nhân gì, tham lam, sân hận và si mê, trồng chất. Vì sao? Vì các ngài thấy rằng cái nhân đó chắc chắn sẽ đem đến gì? Quả báo khổ. Giống như bác nông dân có kinh nghiệm nghề nông bao nhiêu năm, họ biết rằng mùa nào trồng thức đó sẽ cho hiệu quả cao, năng suất cao. Họ biết rằng trồng hạt giống nào vào mùa đông sẽ cho thu hoạch năng suất cao. Họ biết rằng trồng cái nhân nào vào mùa hè cho thu hoạch năng suất cao, vân vân. Và đồng thời họ cũng biết rằng trồng cái nhân nào sẽ không cho họ thu hoạch cái gì cả. Mà ngược lại còn đem đến rất nhiều phiền phức cho họ. Đó chính là gì? Những hạt giống gì? Hạt giống của những cây cỏ như là cỏ xấu hổ, rồi cỏ cụ và cỏ lưỡi liềm, vân vân. Cho nên bác nông dân họ không đi trồng những cái hạt giống của các loài cỏ, chẳng đem lại lấy gì cho họ như thế. Đấy, Bồ Tát sợ nhân, tức là sợ những nhân ác, nhân xấu, cũng tương tự như bác nông dân vậy. Còn chúng ta, vì không có kinh nghiệm, vì lòng tham trồng chất lẫy lừng, cho nên có nghe người ta bảo rằng cái hạt giống đấy là xấu đấy, hạt cỏ đấy, toàn hạt cỏ đấy. Chúng ta bảo nhìn nó đẹp thế này cơ mà làm sao bảo hạt cỏ. Cho nên là chúng ta gì? Chúng ta đem trồng nó xuống, chúng ta nghĩ hạt nó đẹp thế này. Ở trong quê nhà thầy có một cái loại cây. Loại cây này nó còn khỏe hơn là cái cỏ xấu hổ nữa. Cái cây của nó to như ngón tay út này. Có cây nó to như ngón tay cái này. Thậm chí còn to hơn. Cái gai của nó cứng hơn. Cây nó cao phải đến vài mét. Thậm chí nó leo xa phải đến hàng chục mét. Cái gai của nó rất là cứng. Mà nó đâm vào da thịt mình vừa đau vừa rát vừa ngứa, khó chịu lắm. Ngày xưa những đứa trẻ ở trong quê thường hay đi lấy những cái lá, tàu lá của nó đem buộc lại đưa vào cái đầu cây. Và tối là những con dơi nó đi bay đi kiếm ăn, mà những đứa trẻ là cứ đi ra là khua lên khua xuống ở trên hư không ấy. Con dơi nào không may mắn bay đụng vào cái nắm lá, cái nhóm lá gai của những đứa trẻ nó buộc trên đầu gậy nó khua đó, con dơi đó chết ngay, dính cánh vào đó ngay, không thể thoát được nữa, và là miếng mồi ngon cho gì, cho những đứa trẻ ở trong quê vậy. Ngày xưa chúng tôi còn bé cũng hay nghịch nhiều lắm. Đấy là cái cây đó, ở trong quê thầy nó gọi là cây gì, cây ngạo ngạo hay là cây ngạo ngại rồi đấy. Không biết ngoài này tiếng khoa học người Kinh này họ gọi là cái cây gì. Vì từ khi xuất gia rồi chỉ lo học Phật là chính thôi. Còn những cái đó thì cũng không để ý. Không biết ngoài xuôi loại cái cây gì. Cái hạt nó to như cái to hơn hạt lạc. To bằng đầu ngón tay út này. Đen nhánh. Rất là đẹp. Đẹp lắm các quý vị. Làm trò chơi. Trẻ con dùng là bắn bi làm trò chơi rất là đẹp. dùng làm trò chơi ăn quan đó, rất là đẹp. Nhưng ai ngờ đâu một cái hạt giống nó nhìn nó đẹp đen nhánh như thế, nhưng đem trồng xuống nó lại trổ lên một cái cây gai, mà một cây gai thì lại rất cứng. Nó làm nó toạc cả da trâu da bò, huống chi lại da người. Đấy, chúng ta thấy lòng tham của con người chúng ta ở trên thế gian này cũng tương tự như vậy. Chúng ta biết rằng nó xấu, nhưng vì lòng tham cho nên vẫn trồng. Đấy là có người biết, nhưng vì lòng tham vẫn trồng. Còn có người do vô minh, thấy nó đẹp cho nên gì? Trồng. Đó, thấy đẹp cho nên trồng. Mà đại đa số chúng ta ở thế gian thấy đẹp cho nên trồng. À, bây giờ tôi mới nói vì sao mà tôi nói thấy đẹp mới trồng. Đây là nói là lời Phật dạy nhé, chứ không phải là chúng tôi bịa ra đâu. Ở trong kinh Đức Phật dạy, tất cả sự sinh tử luân hồi của chúng sinh đều bắt nguồn từ nghiệp ái. Chúng ta có tin không? Chúng ta có tin không? Đây là lời Đức Phật dạy. Vì sao chúng sinh phải sinh tử lặn hụp ở trong dòng sinh tử tử sinh luân hồi? Đức Phật nói tất cả đều bắt nguồn từ nghiệp ái vậy. Ái dục là nhân của sinh tử. Sinh tử là gì? Quả của ái dục. Đắp đổi cho nhau, nhân quả, quả nhân, nhân quả, quả nhân. Cứ như vậy tuần hoàn đến gì? Đến vô cùng vô tận, không biết bao giờ những chúng sinh ấy mới thoát ra được. Chỉ có bao giờ chư Phật Bồ Tát xuất thế, mở lòng đại từ đại bi, khai tràng thuyết pháp, giáo hóa cho họ, thức tỉnh tâm họ, và luôn bên cạnh họ để dắt dìu, giúp đỡ, sách tiến cho họ tu tập theo chính pháp, đoạn trừ ái dục, đoạn trừ tham sân si. Khi đó họ mới được tự do tự tại giải thoát khỏi cái vòng xoáy, cái vòng quay lục đạo luân hồi thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh ấy các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy Bồ Tát sợ nhân. Cái nhân ở đây chính là nhân gì? Nhân sinh tử luân hồi khổ đau vậy. Chính là cái nhân gì? Xấu ác á. Ở thế gian này vậy. Còn chúng sinh á thì nhân nó thì không sợ cái gieo, nhưng mà lại đi sợ quả. Cho nên chúng ta mới thấy mỗi khi chúng ta đau khổ, chúng ta nếu là đệ tử Phật, chúng ta nào là kêu với Phật: Phật ơi, sao Phật không thương con? Con đi theo Phật bao nhiêu năm nay mà Phật chẳng thương con. Con cũng tụng kinh mà, con cũng niệm Phật mà, con cũng phóng sinh mà, con cũng tu phúc mà, con cũng bố thí mà, con cũng cúng dường mà, con cũng làm mà rất 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 nhiều các việc thiện, tại sao á Phật không thương con? Có không? Có. Mới cách đây mấy tuần, có một gia đình Phật tử đưa một cô con gái, chắc cũng đã từ lâu rồi, bị bệnh thần kinh hoang tưởng, đem đến bảo nhờ thầy chữa trị cho. Thầy bảo thầy không phải là bác sĩ, thầy chỉ là một vị tu sĩ thôi, chứ thầy không phải là một bác sĩ. Nếu cháu nó bị bệnh trầm cảm, hoang tưởng thần kinh như vậy, thì phải tìm đến bác sĩ chứ, tìm đến nhà chùa. Nhà chùa chỉ có biết tụng kinh thôi, chỉ biết ra Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tôi có học qua ngành y ngày nào đâu. Hãy đem đến ở chỗ này là gì, sai địa chỉ rồi. Tôi bảo đi về đi bác sĩ. Thế gia đình mới bảo rằng bạch thầy, gia đình chúng con đi khắp các bác sĩ rồi. Các bác sĩ giỏi ở những bệnh viện nổi tiếng như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 108, bệnh viện Bộ Công an, rồi các bệnh viện nổi tiếng liên doanh, liên kết với nước ngoài để chữa bệnh ở Việt Nam cũng đem đến rồi. Đem đến cả các bác sĩ tâm lý trị liệu của Trung Quốc cũng không được. Mà thậm chí thì gia đình nhà con cái khi nặng quá đem đến cả bệnh viện ở dưới Thường Tín rồi, tới bệnh viện chuyên dành cho người gì, cho người bị bệnh trầm cảm hoặc thần kinh không bình thường bệnh viện Thường Tín hay bệnh viện Ba Thá, để dành cho những cái bệnh nhân đặc biệt như thế, gọi là chuyên khoa đó. Nhưng cũng không được. Thế tôi hỏi là thế cháu bị bệnh lâu chưa? Bảo cháu bị 7-8 năm nay rồi. Thế tôi bảo ngày xưa bị như thế sao, mới bị sao không đem cho cháu nó đi viện đi chữa từ ngày còn mới thì sao bây giờ mới. Ngài bảo ngày xưa bị một cái đem đi chữa luôn không khỏi. Thế gia đình mới nói rằng gia đình chúng con rất tin Phật, đã đi làm lễ không biết bao nhiêu chùa chiền rồi, đã đi nhờ cũng rất nhiều các quý thầy xuất gia, kể cả các ông thầy thờ điện đó, tức là ông thầy thờ phủ, thờ điện, thờ bổ đó, cũng làm lễ cho rồi. Có những ông thầy còn bắt ma trừ quỷ, nói rằng cúng xong là khỏi. Nhưng mà 7-8 năm nay cháu nó vẫn như thế. Và lúc đó bà mẹ tu tu khóc lên nói rằng xin thầy cứu con nhà con. Nhà con ba đời nay chưa làm một việc gì ác. Tại sao trời Phật lại để cho nhà con khổ đến thế? Bắt đầu trách đấy. Chúng ta thấy không? Bắt đầu trách. Đầu tiên là gì ạ? Kể công là gì? Nhà con ba đời nay chưa làm một việc gì ác. Tại sao trời Phật lại để cho nhà con, để cho con nhà con nó khổ như thế? Đấy, chúng ta thấy không? Đấy chính là gì ạ? Chúng sinh sợ quả đấy. Chúng sinh chỉ nhìn thấy cái quả khổ bây giờ nó hiện ra, cho nên mới than thân trách phận, thậm chí là trách luôn cả trời Phật nữa. Bảo rằng nhà con rất tin Phật Pháp. Nhưng mà cuối cùng gì? Vừa nói được câu trước rất tin Phật Pháp, chỉ một vài phút sau thôi, lại đi trách Phật. Nhà con ba đời nay không làm việc gì ác, tại sao lại trời Phật lại để cho nhà con khổ như thế? Tin Phật mà không hiểu Phật là báng Phật. Câu này các quý vị nhớ nhé. Các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa các ngài dạy rồi. Tin Phật mà không hiểu Phật là báng Phật. Báng Phật tức là phỉ báng Phật đó. Làm ô nhục cái gì? Cái thanh danh của Đức Phật. Tất nhiên chúng ta không thể làm ô nhục thanh danh Đức Phật được, nhưng mà gì? Chúng ta tạm nói theo cái pháp thế gian như thế. Còn pháp xuất thế thì chúng ta có gì? Có vấy bẩn lên á, tượng Phật hay là lên danh hiệu của Phật, hay là chúng ta có chửi bới nguyền rủa, chứ Phật vẫn không gì, vẫn không động tâm. Các ngài vẫn như bất động, tự do tự tại như thế. Chúng sinh thì mới bị hay khen hèn chê nó lôi cuốn, còn chư Phật Bồ Tát thì bát phong suy bất động vậy. Đấy, cho nên đây là tạm nói theo pháp của thế gian đó. Mà nói gì, học Phật mà không hiểu Phật tức là gì? Là làm nhục lây tới Phật vậy. Nói như thế để chúng ta gì? Đau lên như thế một chút để chúng ta giác, tỉnh giác thêm một chút, để chúng ta hiểu rõ về về Đức Phật thêm một chút. Cái chúng sinh mê mờ tạo nghiệp, mà nghiệp ở đây đâu có phải là một đời đâu các quý vị. Ba đời như bà cụ kia nói chưa phải là nhiều. Ba đời thì chỉ có mới gì ạ? Mỗi đời thầy cứ cho là 100 năm đi. Tôi cho hẳn là 100 năm đi. Ba đời mới có 300 năm. Mà trong kinh Đức Phật nói, Đức Phật bảo tôn giả A Nan, ở trong hình như kinh Trung A Hàm thì phải. Ngày xưa tôi đi học kinh Trung A Hàm thì phải. Đức Phật có nói về tội tính, tội tướng của một chúng sinh. Tính tội và tướng tội. Ngài bảo tôn giả A Nan là: này A Nan, nếu chúng sinh tạo tội mà nó có hình tướng ra bên ngoài, ví dụ như giết một con kiến, thì cái tướng tội nó bằng con kiến đó. Giết một con gà thì cái tướng tội nó bằng con gà. Giết một con lợn thì tướng tội nó bằng con lợn. Giết một con cá thì tướng tội bằng con cá, vân vân. Đức Phật bảo: này A Nan, cái nghiệp ác của một chúng sinh ở trên cõi đời này, từ vô thủy đến nay, chỉ tính riêng cái nghiệp ác về sát sinh thôi, nếu nó có tướng tội như tôi vừa nói lúc nãy đó. Đó, Đức Phật nói là tướng tội, tức là cái tướng của nó, hình tướng của cái tội sát sinh đó, nó thể hiện ra hình tướng á, giết con gà ra con gà bằng con gà, giết con lợn bằng con lợn đó, vân vân. Đức Phật nói: này A Nan, cả cái bầu hư không rộng lớn này cũng không thể dung chứa hết được cái tướng tội của một chúng sinh cấy trồng gieo tạo ấy. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Thấy đáng sợ chưa? Vậy mới có ba đời không làm việc ác, mà chúng ta đã kể lể rồi, mà chắc gì ba đời không làm việc ác. Vậy thì ba đời nay gia đình nhà Phật tử này sinh ra toàn ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện hay sao? Mà bảo ba đời không làm việc ác, tôi nghĩ chắc là không. Hôm đó tôi cũng không tiện là hỏi rằng thế cụ ăn chay lâu chưa, ra cả nhà ăn chay hay sao, tôi cũng không tiện hỏi cái câu đấy. Mà tôi nghĩ chắc là có thể một hai người ăn chay thì có, nhưng mà cả nhà ăn chay tôi nghĩ là chắc là chưa. Mà có ăn chay thì chăng nữa, giỏi lắm được vài năm, năm bảy năm, chục năm, hơn chục năm chứ bao nhiêu. Còn trước đó thì sao? Vậy chúng sinh chỉ thấy cái nhân khổ bây giờ, cho nên than thân trách phận, kêu ca phàn nàn, thậm chí là trách cả trời đất Phật Thánh chẳng thương mình nữa. Chúng ta thấy không? Đấy gọi là chúng sinh á, sợ quả vậy. Chúng sinh chỉ biết sợ cái quả khổ nó hiện tiền ra trước mắt, rồi lúc đó mới á, chạy đôn chạy đáo, cuống cuồng ngược xuôi, lo toan á, cầu cạnh, mong á, sớm thoát khổ. Nhưng cái nhân ác thì lại chẳng muốn dừng lại, vẫn cứ gieo. Còn quả báo á, xấu á, thì chỉ muốn nó tan biến nhanh chóng để chúng ta được an vui và hạnh phúc để hưởng thụ vậy. Chúng ta thấy trái với gì? Quả thật là trái với quy luật vận hành nhân quả Đức Phật dạy, đúng không? Vậy thì làm sao Đức Phật có thể là dùng đại thần thông công đức của mình mà có thể làm thay đổi cái quy luật vận hành của nhân quả được? Không thể. Đức Phật Ngài nói rồi, Ngài xuất hiện ở trên cuộc đời này như là một vị đại đạo sư. Đại tức là to lớn, đạo tức là con đường, sư tức là thầy. Đại đạo sư tức là một vị thầy dẫn đường tối thượng, tối cao, tối đại. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu nhân, tích đức, hành Bồ Tát đạo. Đến nay Ngài đã hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, chứng thành Phật quả, thấu rõ được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Cho nên lời lời, chữ chữ, câu câu Ngài nói ra từ nơi kim khẩu của Ngài đều là những lời chân thật ngữ, đều là những lời khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ. Vậy mà chúng ta thì cứ mê mãi chẳng chịu ngộ. Đấy đâu phải là Phật đâu. Do đâu có phải là Đức Phật đã không cứu chúng ta đâu, Đức Phật không độ chúng ta đâu, mà do chúng ta gì, mê mãi chẳng ngộ. Phật thì muốn là phá mê khai ngộ cho chúng sinh, nhưng chúng sinh thì cứ ham mê đắm chìm mãi ở trong gì, trong cái thói vui dục lạc tầm thường của thế gian đấy. Mà vui ở trong đó thì đương nhiên phải thọ gì? Phải thọ khổ thôi. Đấy, cho nên là tôi mới kể cái câu chuyện của mấy tuần trước ấy, có gia đình đưa một cái cô con gái điên khùng loạn tâm đến để bảo chúng tôi chữa trị cho. Thì chúng tôi cũng không thể nào, vì chúng tôi đâu có phải là bác sĩ đâu, mà 7-8 năm nay họ đi bác sĩ rồi mà đâu có được đâu. Biết bao nhiêu bác sĩ giỏi ở các bệnh viện lớn, các bệnh, các giáo sư, các bác sĩ ta có, Tây có, gia đình họ có điều kiện nhưng cũng đâu có khỏi được. Thế bây giờ huống chi là tôi thì chưa một ngày học ngành y. Chưa một lần biết bốc thuốc. Thì làm sao tôi có thể chữa bệnh cho con gái người ta được. Và kết quả là cuối cùng tôi khuyên là thôi, đã lên đây rồi coi như có duyên, cứ thỉnh bộ kinh Địa Tạng về cả nhà, phát nguyện ăn chay 21 ngày, dốc lòng thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mỗi một ngày 3 thời, sáng chiều tối, mỗi thời một quyển, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Đem công đức ấy để hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì cho, cứu độ cho. Hàng ngày nên y giáo phụng hành, những cái ngày trai á phóng sinh được là tốt nhất. Những ngày trai như 10 ngày trai một tháng trong kinh Địa Tạng ấy mà. Đó, những ngày đó mà phóng sinh được á là công đức lớn lắm. Những ngày đó thì tuyệt nhiên không được sát sinh. Những ngày đó mà ăn chay được á, tức là ăn chay trường trong những ngày đó, 10 ngày chay một tháng dạy trong kinh Địa Tạng đó, cộng thêm không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, gọi là ngũ vị tân đó, mà tụng kinh Địa Tạng, sự mầu nhiệm và linh ứng là gì? Bất khả tư nghị. Gia đình cứ về mà thử xem. Tự mình cứu mình thôi. Nghiệp mình gây thì oán là mình phải trả. Nay việc phúc thiện mình tu thì chắc chắn là gì? Là cái quả báo tốt ấy, nó sẽ đến với mình. Hãy giữ cái niềm tin ấy để về mà tụng kinh. Múc lấy 7 chén nước, xỉnh lấy cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, đặt lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để cái nơi chính giữa cao giáo, trang trọng. Một ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng, thanh bông hoa quả thành tâm. Múc lấy 7 chén nước trong thanh tịnh, không phải nước chè nhé, nước trong. Cũng không phải coca hay là nước ngọt gì cả, nước trong. Gọi là tịnh thủy đó. Đó. Đem dâng lên cúng dường Bồ Tát. Cứ vào buổi sáng sớm, tôi hướng dẫn cứ vào buổi sáng sớm, lại thay 7 chén nước ấy. Chén ở giữa để riêng ra một cái cốc. Còn 6 chén bên cạnh ấy, để cho cháu nó uống. Nó uống được trực tiếp là tốt nhất. Còn không uống được trực tiếp, nó chê hay là nó biết là mình làm lễ nó không uống thì đem nấu vào cơm, nấu vào canh cho nó ăn, hoặc cả nhà cùng ăn. Uống trực tiếp được là tốt nhất. Còn lại một chén ở giữa đó, khi tụng kinh xong nó thời khóa sáng, đem vẩy hết từ ban thờ rồi, phòng cháu nó ngủ rồi, phòng xá, vẩy hết cho đi, mát mẻ, mình gọi là sái tịnh nhé. Sái tịnh, ở đây trong tâm linh nó giống như gì? Tôi nói ví dụ như nôm na thế gian, giống như đi quét nhà đó các quý vị. Nhà chúng ta mà nhiều mạng nhện, nhiều bụi bẩn, bùn đất thì chúng ta thì mạng nhện thì chúng quét đi, bụi bẩn chúng ta quét đi, lau đi, thổi đi thì nó sạch thôi. Vậy công đức tu hành của chúng ta, mỗi ngày 3 thời dâng lên những cái chén nước gọi là tịnh thủy ấy, thất tịnh thủy, 7 chén nước thanh tịnh ấy. Một chén ở giữa thì đem sái tịnh, giống như là quét dọn lại cho nhà cửa, lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ đi mà. Đấy, nôm na như thế cho chúng ta dễ hiểu. Còn 6 chén còn lại đem cho bệnh nhân uống. Mới chiều tối ngày hôm qua, gia đình nhắn tin cảm ơn. Lúc đầu thì đọc cái tin nhắn không nhận ra đó là ai, xong rồi mới nói ra là tuần trước con đưa con gái nhà con lên lễ Phật, nhờ thầy làm lễ như thầy bảo con về tụng kinh Địa Tạng. Con làm y như thế. Quả thật là gì? Cả gia đình nhà con đã mừng rơi nước mắt. Cháu nó đã đỡ được 50-60% rồi thầy ạ. Nhắn tin như thế, vì gọi điện tôi không nghe máy. Số lạ không nghe máy, nhắn tin như thế. Và cháu nó đỡ được 50-60% rồi. Nó tươi cười rồi. Nó khỏe mạnh hơn rồi. Nó tỉnh táo hơn rồi. Mà đặc biệt là gì? Nó biết nói chuyện với mọi người rồi. Chúng ta thấy không? Chúng sinh sợ quả, sợ cái quả khổ, nhưng nhân lành thì chẳng muốn trồng. Nhưng khi giác ngộ được rồi thì tích cực trồng nhân lành thì chúng ta thấy cái quả khổ kia dần dần nó cũng sẽ tiêu đi. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng các Phật tử chúng ta học đạo phải lấy cái niềm tin vào lời Phật dạy về nhân quả báo ứng để làm pháp căn bản mà tu. Dựa trên nhân quả báo ứng tội phúc không sai ấy để làm pháp căn bản tu, chắc chắn chúng ta sẽ không dám gieo những nhân ác. Chúng ta sẽ như các vị Bồ Tát, sợ các nhân ác. Cho nên chúng ta không trồng, chúng ta không làm, không tạo tác những cái việc ác ấy. Chứ đừng có như những chúng sinh mê hoài, chỉ có biết sợ nhân thôi. Cái gì gia đình khi có ốm đau bệnh tật, cái gì cũng tiền để lấy tiền ra để đi chữa bệnh. Cách đây mấy tháng về trước, khi mới đợt dịch thứ nhất xong, cũng có một gia đình đưa đứa con trai đến. Cái đứa con trai này nó cũng ngơ ngơ, nhìn đến nó cũng ngơ ngơ. Thế đến hỏi là gì ạ? Nhà chùa ơi, lúc đó tôi đang đứng ở ngoài cửa, ở phía đằng ngoài ao, ở ngoài chùa một cột á. Hỏi nhà chùa ơi, cho tôi hỏi cái ông sư trụ trì hôm nay có nhà không? Lại hỏi chúng mình. Tôi đang đi một vòng ngoài đấy, hỏi nhà chùa ơi, cho tôi hỏi hôm nay cái ông sư trụ trì có ở nhà không? Tôi thì thường lắm khi cũng hay tếu táo lắm. Tôi hỏi, thế bác hỏi cái ông sư trụ trì làm gì bác? Tôi bảo, ông ấy bảo là gia đình tôi có việc gấp, cần gặp cái ông sư trụ trì. Người ta bảo lên đây phải gặp ông sư trụ trì. Thế tôi bảo là bác cứ đi vào trong hỏi các sư xem hôm nay ông sư trụ trì có ở nhà không? Cứ đi vào trong hỏi xem. Thế là vào nói nghe tôi nói như vậy, thế là họ đi theo đường chỗ cổng tam quan cho các chuông họ vào. Còn tôi đi một vòng xong tôi về chỗ nhà thất. Không biết vào họ có gặp ai hay không. Thì bắt đầu hay là ai chỉ lên đây thì tôi cũng chẳng biết. Tôi vừa đi xe đạp vừa đến cái hiên định cất xe định đi lên phòng. Thì lại thấy cái ông gọi giật lại. Nhà chùa ơi, cho tôi hỏi cái chỗ ông sư trụ trì ông ở đâu nhỉ? Tôi mới quay lại tôi bảo đấy. Thế thì ông hỏi ông sư trụ trì để làm cái gì? Thế bảo, ô, lại nhà chùa lúc nãy à? Nhà chùa có biết ông sư trụ trì ông ở đâu? Tôi muốn gặp ông một tí. Thế tôi bảo là, không biết ông ấy có ở nhà không, có gì bác cứ nói nhà chùa nghe xem. Bảo không, việc này phải nói với ông trụ trì, ông sư trụ trì cơ. Thế nhà chùa có phải trụ trì không? Tôi cười tôi bảo là không, tôi ở trong này tôi bé lắm, ở trong chùa này tôi bé lắm. Tôi bảo trong chùa này tôi bé lắm, tôi mà là chú tiểu thôi. Thế bảo thế thôi, tôi chỉ nói với ông sư trụ trì thôi. Xong rồi bắt đầu thì đi tìm, tôi cứ để kệ xem mấy ông ấy như thế nào, rồi tôi đi lên phòng. Xong rồi đi một vòng thế nào, không biết cái nhân duyên thế nào. Lúc mình vừa trên phòng đi xuống, ông lại tiếp tục, ông quay lại. ông lại tiếp tục ông quay lại. Xong rồi chẳng biết là ông ấy gọi điện cho ai hay là ông như thế nào, ông ấy đưa cái điện thoại lên, ông ấy bảo nhà chùa chính là ông sư trụ trì. Tôi nhìn ảnh đây này, giống hệt, đúng rồi, nhà chùa chính là ông sư trụ trì ở trong ảnh này. Người ta gửi ảnh cho tôi, nhà chùa chính là ông sư trụ trì. Thế là tôi bảo, vâng, vậy thì bác có việc gì cần gặp cái ông sư trụ trì? Bảo là ông cho tôi nói chuyện một chút. Nhà tôi có đứa con trai, mấy năm nay không biết nó làm sao, cầu cúng rồi đi viện đi biết mãi không khỏi. Nhà tôi có làm cái việc gì ác đâu. Đấy, gặp một cái là bổ luôn, nhà tôi có làm cái việc gì ác đâu, có làm việc gì thất đức đâu. Bao nhiêu đời nay nhà tôi là sống không mất lòng một ai, mà không hiểu tại sao cái thằng con trai của tôi nó lại như thế. Nghe người ta bảo là lên chùa Khai Nguyên có cái ông sư trụ trì ở trên đấy, là ông giúp được cái việc này. Cho nên nay gia đình tôi lặn lội hàng trăm cây số lên đây. Đó. Có gì thì nhà chùa thì giúp đỡ cho. Chúng ta thấy họ chỉ thấy là cái nhân, hiện tại họ đang đau khổ, cho nên họ chỉ muốn làm sao đó có một ai đó, Phật Bồ Tát hoặc là gì ạ, thậm chí là ông sư trụ trì như chúng tôi là gì, dứt khổ đi cho họ. Họ khẳng định là nhiều đời nay gia đình họ không làm việc ác, không làm việc xấu. Thế xong rồi tôi cũng nhẹ nhàng, tôi mời vào bàn, tôi không kịp đi rót nước, nghe ông nói thao thao một chút thì tôi mới hỏi, vậy thế bác làm nghề gì? Gia đình nhà bác làm nghề gì? Các vị biết họ trả lời làm sao không? Gia đình nhà tôi có một chuỗi quán hàng nổi tiếng khắp từ Thanh Hóa ra Ninh Bình rồi lên tới Hà Nam. Kinh tế nhà tôi không thiếu. Chỉ cần nhà chùa chữa được cho con chúng tôi khỏi bệnh thôi. Muốn cái gì cũng được. Ngả giá luôn. Bây giờ là ngả giá luôn đấy các quý vị. Vừa lúc nãy nói là gì? Gia đình nhà tôi bao nhiêu đời nay không làm việc ác. Thế bây giờ nghe thầy hỏi là gia đình nhà bác làm nghề gì, làm cái gì? Nói luôn nhà tôi có một chuỗi các nhà hàng. Không phải nhà hàng chay đâu các quý vị nhé. Nếu nhà hàng chay thì tôi không nói làm gì. Nhà hàng toàn là những cái đồ sơn hào hải vị á. Thú trên rừng, chim trên trời, cá dưới biển, cá dưới nước có hết. Chuỗi nhà hàng lớn lắm, từ Thanh Hóa, Ninh Bình cho đến gì Hà Nam. Mỗi Hà Nội là chưa có thôi. Hàng chục cái nhà hàng lớn như thế. Các quý vị nghĩ xem, mỗi một ngày có bao nhiêu á mạng sống của chúng sinh chết dưới lưỡi đao, cái thớt của gì ạ, của nhà vị ấy, của nhà ông cụ ấy, của nhà bác ấy. Các vị nghĩ xem, một chuỗi nhà hàng á, 7-8 cái, hàng chục cái nhà hàng như vậy, mà toàn nhà hàng lớn, ở dọc cái đường từ Thanh Hóa, Ninh Bình, ra cho tới là Hà Nam. Mà những nhà hàng lớn. Ông ấy nói gia đình tôi á, tiền không thiếu. Chỉ cần nhà chùa chữa được cho con tôi thôi. Muốn cái gì cũng được. Nghe như vậy tôi cười. Tôi bảo rằng á, nhà chùa chỉ muốn một thứ thôi. Bác có cho được không? Bảo á, ông ấy bảo gì? Chỉ cần nhà chùa chữa được khỏi bệnh cho con tôi thôi, muốn cái gì cũng được. Tôi bảo là tôi muốn trước, sau rồi tôi mới chữa sau. Muốn trước xong chữa sau. Ngập ngừng một chút ông bảo ấy, nhà chùa nói xem. Tôi bảo rằng tôi muốn ông bỏ tất cả các nhà hàng ấy đi. Không buôn bán, không kinh doanh cái chuỗi nhà hàng ăn uống từ Thanh Hóa ra cho tới Hà Nam ấy. Đấy là điều đầu tiên tôi mong muốn. Ông ấy bảo ngoài cái đó ra nhà chùa muốn cái gì cũng được. Ngoài cái đó ra nhà chùa muốn cái gì cũng được, vì đấy là gì, là tâm huyết cả đời của tôi. Từ khi 20 mấy tuổi tôi đã gây dựng cơ đồ từ một cái quán hàng nhỏ cho đến bây giờ là cả cái chuỗi nhà hàng ấy. Ngoài cái đó ra nhà chùa muốn cái gì cũng được. Tôi bảo không, tôi chỉ muốn cái đó thôi. Muốn không phải là lấy về cho cá nhân tôi, mà muốn là gì? Lấy chính cho cái đứa con trai của bác vậy. Ông ấy tròn mắt lên. Ông ấy tròn mắt lên, ông ấy không hiểu. Tôi nghĩ là chắc ông ấy không hiểu. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng sinh đã bám chấp vào cái điều gì đó mà họ cho rằng đây là gia tài của họ, đây là tài sản của họ, đây là vợ con của họ, vân vân, thì rất khó để có thể giáo hóa, để có thể khai thị cho họ buông bỏ được. Và cuối cùng, nói đi nói lại thêm một chút nữa, nhưng mà ông ấy không hiểu. Một hai người, hình như đứa con gái và đứa con rể thì phải đi theo nữa, cũng không hiểu. Cho nên tôi không nói gì nữa. Và tôi nói rằng các bác thông cảm. Cái trường hợp con trai của bác, nhà chùa không giúp đỡ được gì. Vì cái mà tôi muốn, bác lại không dám cho. Còn tiền, nhà chùa chẳng lấy tiền của bác làm gì cả. Tôi chỉ muốn một cái duy nhất, bác không dám cho. Vậy thì tôi không thể giúp gì hơn cho đứa con trai của bác. Thôi bác thông cảm. Tôi nói xong, tôi đứng dậy, tôi đi luôn. Tôi không nói thêm gì nữa. và được một tí thấy người ta đi ra đi vào và người ta về lúc nào không biết. Cho nên chúng ta thấy ở đời có nhiều hạng người lắm. Có những hạng người á, họ chỉ biết dùng tiền. Họ nghĩ rằng đồng tiền có thể mua chuộc được tất cả. Mua chuộc được cả Phật Thánh Thần Linh. Mua chuộc được cả những vị xuất gia tu hành. Cho nên họ đến một cái họ nói với tôi thì chỉ cần chữa được bệnh cho con họ thôi. Muốn cái gì cũng được. Nhưng cái điều chúng tôi muốn thì họ lại gì? Không dám cho, không xả đi được. Không xả được. Chúng ta nghĩ xem. Ngày ngày làm việc ác, sát sinh hại vật, đoạn mạng không biết bao nhiêu là sinh linh từ lớn cho đến nhỏ. Từ những con chim có cánh bay trên trời, những con thú chạy dưới đất, những con cá bơi dưới nước. Không con nào, không loài nào là họ tha cả. Vậy mà họ đối trước cửa Phật mà họ nói rằng bao nhiêu đời nay gia đình họ không làm việc gì ác. Như vậy họ nhìn theo gì? Cái pháp của thế gian. Đúng, thế gian đâu có cấm việc mở các chuỗi nhà hàng, sát sinh hại vật để tiệc tùng và để đãi khách đâu, không có. Pháp của thế gian không có cái điều đó các quý vị. Cho nên họ nghĩ rằng không làm việc gì ác, mình cũng không thể trách được họ. Vì họ đã học Phật đâu, đúng không? Họ chưa học Phật. Mà chỉ có giáo pháp của Đức Phật á, vì lòng đại từ đại bi, thương xót vô lượng chúng sinh, như người mẹ thương con đỏ. Cho nên Đức Phật mới khuyên cả người tạo nghiệp lẫn những chúng sinh chuẩn bị tán thân mất mạng. Ngài thương cả hai, cho nên mới khuyên dừng các việc ác lạc. Không có oan oan tương báo, không biết bao giờ mới dừng. Chỉ có Đức Phật từ bi vô lượng mới nói rằng sát sinh hại vật là việc ác mà thôi. Còn tất cả các bậc thánh nhân ở thế gian, như là Khổng Lão Phu Tử, vẫn ăn thịt chúng sinh, vẫn uống huyết chúng sinh, vẫn gặm xương mút tủy của chúng sinh hàng ngày các quý vị. Các bậc thánh nhân thế gian như là thần linh, thánh linh mà họ tôn xưng đó, được thờ ở đình đền miếu mạo đó các quý vị, nhìn thấy không? Mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi dỗ chạp lễ hội, chúng ta đến đó mà xem. Không biết bao nhiêu là mạng sống của chúng sinh vì những vị thần ấy, vì những vị thánh ấy mà gì? Mà phải bỏ mạng. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chỉ có Đức Thế Tôn, giáo lý của Đức Thế Tôn từ bi vô lượng mới nói lên cái điều giới ấy. Điều giới ấy tức là gì? Là điều giới sát sinh sẽ thọ cái quả báo khổ đau lâu dài ấy. Cho nên người học Phật chúng ta phải hiểu rõ được cái quy luật vận hành của nhân quả ấy mà dừng các việc ác lại. Dừng bằng cách nào? Làm cách nào để dừng lại? Làm cách nào để biết? Làm cách nào để nhận ra? Thì trong cái phần kệ cuối của cái chương thứ nhất này á, chúng ta thấy thường dùng trí để quán soi, thiện nên làm, ác thì bỏ, người đạo đức ắt tu theo, mãi về sau được an lạc. Chúng ta thấy thật sự là chí tình chí lý. Đây không phải là lời chúng tôi dám bịa ra, dám nghĩ ra để dạy khôn các quý vị đâu, mà đây chính là lời gì? Mười phương ba đời chư Phật quá khứ đã dạy, chư Phật hiện tại đang dạy, và chư Phật vị lai sẽ dạy. Cho nên ở đây mới nói là chẳng phải là lời chúng tôi bịa ra vậy, mà đây chính là gì? Là đi góp nhặt những lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận để soạn tập ra đây, bảo chúng ta rằng thường dùng trí để quán soi, tức là phải dùng trí tuệ quán, tức là quán chiếu, nhìn cho nó gì thấu đáo, nhìn cho nó kỹ càng, gọi là quán soi tức là gì? Là soi xét, là soi xét, quán chiếu xét soi cho gì? Cho tỏ tường, cho minh bạch, cho liễu ngộ. Đó gọi là thường dùng trí để quán soi, dùng cái trí tuệ, dùng cái sự hiểu biết của mình. Nếu sự hiểu biết của mình chưa đạt đến cái cảnh giới phân biệt thiện ác rõ ràng thì chúng ta phải đi sam cầu học đạo, gần gũi các bậc thiện tri thức có trí tuệ, cầu các ngài khai thị cho. Đó. Khi chúng ta nhận chân được các pháp thì đó gọi là gì? Gọi là những bậc có trí tuệ. Cho nên ở đây mới dạy là gì? Là thường dùng trí để quán soi. Thiện thì nên làm, ác thì bỏ đi vậy. Thiện nên làm, ác thì bỏ. Chúng ta thấy không? Dạy rất rõ ràng. Không có gì phải úp mờ mờ nữa cả. Nói nôm na như thế gian, đây là gì? Là phanh thui hết ra rồi. Đó. Gọi là lật bài ngửa ra cho chúng ta gì? Xem rồi. Thiện nên làm, ác thì bỏ. Vậy mà chúng ta còn không làm được nữa thì làm sao mà có thể đổ cho trời Phật không thương mình được? Cái khi cái quả báo xấu nó đến các quý vị. Cho nên ở đây mới nói gì? Người đạo đức ắt tu theo, tức là người mà có đạo đức hoặc người học đạo đức nghe thấy lời Phật dạy như thế, thiện nên làm, ác thì bỏ như thế, ắt là gì? Ắt họ liền tin và tu theo ngay vậy. Chữ tu ở đây có nghĩa là sửa. Chữ tu trong Phật giáo có nghĩa là sửa. Sửa cái gì? Sửa những thói hư tật xấu, sửa những cái tâm kiêu căng cống cao ngã mạn keo kiệt bủn xỉn đi, để trở thành những cái tâm hiền lương thuần tịnh thuần thiện. Từ lời nói việc làm đến hành động chúng ta đều phải sửa, từ cái xấu để thành cái tốt, đó chính là tu. Chứ tu ở trong nhà Phật nó đơn giản như thế các quý vị, nó đơn giản như thế. Tu có nghĩa là sửa, sửa những thói hư thật xấu để chuyển nó thành cái tốt. Sửa những cái gì những cái bất thiện thành cái thiện, sửa những cái lời nói thô tục thành cái lời nói gì từ bi hỷ xả, hài hòa, dễ nghe. Sửa những cái việc làm ác sát sinh hại vật hàng ngày thành những cái việc tốt là gì? Phóng sinh, tu phúc, cứu đỡ vật mạng chúng sinh, vậy vân vân. Đó chính là gì? Là cái từ tu ở trong nhà Phật chúng ta. Chúng ta hay nghe thấy là đi tu, đúng không? Các sư xuất gia thì đi tu. Đi tu cái gì? Đi tu chính ở trên cái bản nghiệp về thân khẩu và ý ấy. Thay đổi cái bản nghiệp gì? Xấu ác, để trở thành cái bản nghiệp gì? Thiện lương. Đó gọi là tu vậy. Đi tu mà. Đi tu tức là đi gì? Đi học. Học cái gì? Học những lời kinh tiếng kệ, những lời vàng ý ngọc của chư Phật, Như Lai, chư Bồ Tát, lịch đại tổ sư, để đem áp dụng vào cuộc sống và thay đổi những thói hư tật xấu của mình đã và đang có, nó đang hiện hành, tiêu diệt nó đi, để cái sẽ có thì không phải là ác nữa, mà là gì? Là thiện thay vào đó. Đấy gọi là gì? Là tu đấy các quý vị. Đấy. Chúng ta thấy người đạo đức ắt tu theo, tức là ắt sẽ gì? Tu theo lời Phật dạy, thiện nên làm, ác thì bỏ ấy, mãi về sau được an lạc. Đó. Nếu mà người làm được theo lời Phật dạy thì mãi mãi về sau được an lạc. Nếu chúng ta được chứng thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, nhẫn đến được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật, những người tu theo tịnh độ chúng ta thì không còn lo gì, chúng ta không được giải thoát, không phải lo gì là chúng ta không được an lạc bền lâu mãi mãi về sau nữa. Đó. Cho nên ở đây qua cái bài kệ cuối của chương thứ nhất lời Phật dạy này, chốt lại chúng tôi chỉ mong rằng các Phật tử chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật về nhân quả, gieo nhân thiện được báo tốt, trồng giống ác sẽ gặt gì? Khổ đau. Chỉ hiểu được cái điều đó, nhớ điều đó, thâm nhập vào ở trong gì ạ? Trong tâm can của mình, ở trong gì? A lại gia thức của mình. Nhớ rằng gieo nhân thiện sẽ được quả báo tốt, trồng giống ác sẽ thọ báo khổ đau vậy. Cho nên nhớ cái điều đó để mà tu. Mỗi khi chúng ta mở miệng ra muốn nói những lời xấu ác, sai sự thật, nói vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu vân vân đó thì liền nhớ ngay đến lời huấn thị gì. Những lời chỉ bảo rất là chân thành, tận tình từ trong đáy lòng của chúng tôi ngày hôm nay, để mà lúc đó thì không nói những lời nói ác, sai sự thật, lưỡi đôi chiều nữa, vân vân. Khi chúng ta muốn khởi thân hành động ác như sát, đạo, dâm, vọng, lúc đó hãy nhớ đến gì? Nhớ đến nhân quả Đức Phật đã dạy chúng tôi, đã nhắc đi nhắc lại và chúng ta không làm nữa. Đó chính là gì? Là tu đấy. Tâm ý của chúng ta nghĩ ra những cái mưu sâu hiểm trước để hại người hại vật á, thì hãy nhớ đến nhân quả rành rành không sai. Nhớ đến rằng dẫu cho các cơ quan pháp luật nhà nước không biết được, nhưng Phật Bồ Tát sẽ biết, quỷ thần đôi vai mình sẽ biết. Chúng ta không trốn được đâu. Cho nên khởi cái tâm gì? E dè, sợ sệt, để gì? Để không làm những việc xấu ác, không nghĩ những việc xấu ác để cho nó tạo thành cái hành động xấu ác nữa, mà ngay lập tức phải gì? Phải buông bỏ nó đi. phải đề khởi một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật á, để diệt trừ nó đi. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật chính là chúng ta gì? Niệm thiện đó. Chính là chúng ta niệm gì? Niệm giác đó. Vì chữ A Di Đà, chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, là quy mệnh, là kính lễ. Chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng gì? Vô lượng công đức. Chữ giác á, có nghĩa là gì? Là chỉ cho Phật. Kính lễ Đức Phật A Di Đà, quy mệnh Đức Phật A Di Đà, hay là kính lễ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác đạo, vân vân. Trong mỗi chúng ta đều có vô lượng thọ, có vô lượng quang và vô lượng giác đạo vậy. Hãy nhớ điều đó để mà gì? Mà hành trì. Hãy nhớ điều đó để mà tu tập. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ sớm thoát ly được đau khổ. Chúng ta sẽ sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu chúng ta tín nguyện trì danh, tức là trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, lấy công đức đó để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chúng ta sẽ sớm được như nguyện thôi. Tại hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ tại đây. Ngày mai chúng ta học vào chương thứ hai. Bắt đầu ngày mai chương thứ hai, các Phật tử chúng ta, đặc biệt trong đạo tràng Tịnh Tông, cũng như là các gia đình Phật tử chúng ta, trong những cái bài pháp giảng về đạo đức này, nên mở cả nhà để cùng nghe, cùng xem với nhau, xem đi xem lại ít nhất là 3 lần trở lên, thì chúng ta sẽ thấy bừng sáng ra. Chúng ta sẽ hiểu thế nào là đạo đức, thế nào là con đường để trở thành một con người thuần tịnh thuần thiện, để trở thành một vị Bồ Tát, vị Phật trong tương lai. Chúng ta biết để thành lập được gia đình Phật tử này cũng không phải dễ đâu. Có một số các quý vị cư sĩ ở trong cái hội gia đình Phật tử thuộc về Ban Dẫn Phật Tử Trung ương, họ nhắn tin, họ gọi điện, họ yêu cầu thầy là không được đặt cái tên trùng vào cái tên gia đình Phật tử mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chấp thuận cho cái gia đình Phật tử đã sinh hoạt là mấy chục năm nay. Thế tôi mới hỏi rằng vậy thì ở miền Nam có gia đình Phật tử, miền Trung có gia đình Phật tử, vậy thì miền Bắc chúng tôi không có gia đình Phật tử được, không thành lập gia đình Phật tử được hay sao? Cả nhà họ đi quy Tam Bảo, cả nhà học Phật, thế họ không được gọi là gia đình Phật tử hay sao? Những gia đình Phật tử của Trung ương Giáo hội, của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, của cái gì? Của cái gia đình Phật tử mà Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận đấy, là một tổ chức trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sinh hoạt ở trong Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ấy, đó là một gia đình Phật tử lớn. Còn cái gia đình Phật tử đang sinh hoạt ở đạo tràng chúng ta này là một gia đình Phật tử nhỏ, là những gia đình Phật tử nhỏ sinh hoạt ở trong gì ạ? Ở trong hiến chương giáo hội, trong nội quy ban tăng sự, trong nội quy của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, và đặc biệt là sinh hoạt ở trong gì? Ở trong nền tảng giáo lý của Đức Phật. Chúng ta đâu có làm trái lại với hiến chương giáo hội, đâu có trái lại với nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đâu, mà cũng đâu có trái lại với cái nội quy hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử, của gia đình Phật tử Trung ương đâu. Ví dụ như chúng tôi lấy cái danh nghĩa là Chánh Văn Phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương mà trao cho cái giấy quyết định cho các Phật tử, các gia đình Phật tử sinh hoạt ở trong chùa chúng ta thì tôi mới sai với quy định của giáo hội, sai với quy định của ban hướng dẫn, sai với quy định của gia đình Phật tử trung ương, giáo hội thuộc ban hướng Phật tử trung ương. Nhưng đây là chúng tôi lấy cái gì? Lấy cái danh nghĩa là một vị trụ trì trao cái giấy chứng nhận là gia đình Phật tử cho cả nhà quy y Tam Bảo, cả nhà học Phật, ông bà cha mẹ con cháu, cả nhà quy y Tam Bảo, đối tượng là cả nhà quy y Tam Bảo, cả nhà học Phật. Nếu mà một vị chủ trì mà không có được cái quyền để hướng dẫn cho các Phật tử của mình quy y Tam Bảo và học đạo thì thử hỏi rằng người xuất gia làm cái gì đấy? Đấy, vậy mà chúng ta thấy đấy. Có một số các quý vị ở trong cái phân ban gia đình Phật tử trung ương nhắn tin cho tôi, gọi điện cho tôi, yêu cầu là không được đặt trùng vào cái tên của gia đình Phật tử đã có từ lâu thuộc trung ương giáo hội quản lý và ban dẫn Phật tử trung ương đã quản lý rồi. Chúng ta thấy không? Đấy, người học đạo bây giờ thế đấy. Người tu tập bây giờ chúng ta thấy thế đấy. Đáng lẽ ra các quý vị đấy thấy ở miền Bắc chúng ta cái sinh hoạt gia đình Phật tử lớn như là thuộc ban hướng dẫn Phật tử trung ương ấy, không sinh hoạt được ở miền Bắc mà chỉ sinh hoạt được ở miền Trung và miền Nam là phát triển thôi. Miền Bắc không phát triển được gia đình Phật tử trung ương lớn như vậy thì bây giờ các sư bắt đầu đưa vào sinh hoạt các gia đình Phật tử nhỏ ở các chùa, họ phải vui chứ, họ phải mừng chứ, phải thấy rằng ở trong giáo pháp của Đức Phật, các đệ tử của Đức Phật cùng nhau để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, sách tiến nhau tu hành, phải mừng chứ. Chúng tôi là tăng ni xuất gia, thấy các huynh trưởng, thấy các đoàn sinh trong cái gia đình Phật tử thuộc ban Phật tử trung ương ấy, quản lý ấy, thấy các huynh trưởng, các anh các chị ấy làm được những cái việc hộ pháp và tu tập, chúng tôi hoan hỷ lắm chứ, chúng tôi mừng lắm chứ. Vậy mà bây giờ người xuất gia hướng dẫn cho các Phật tử của mình tu hành ấy, theo chính pháp ấy, thì có vì một cái tên thôi, trùng vào cái tên thôi mà họ yêu cầu là không được trùng tên ấy, danh xưng của họ. Thì chúng ta thấy người Phật tử học Phật như thế, tôi không hiểu các vị căn cứ vào đâu mà yêu cầu người ta không được đặt tên. Vì hiến chương giáo hội ấy, không quy định. Nội quy ban giám Phật tử trung ương cũng không quy định, mà thậm chí nội quy phân ban gia đình Phật tử trung ương cũng không quy định cái điều đó, vì không được phép quy định cái điều đó, chứ không phải là không quy định mà không được phép quy định cái điều đó. Để quy định cái điều đó là sai, sai với giáo pháp của Đức Phật. Chính pháp của Đức Phật là rộng mở để tận độ chúng sinh cơ mà các quý vị. Giáo pháp của Đức Phật đâu có phải là để cho chúng ta gì, để cho chúng ta tranh giành hơn thua thắng thiệt đâu. Đâu có để cho chúng ta tranh giành danh văn lợi dưỡng đâu các quý vị, không phải. Mà giáo pháp Đức Phật là để cho chúng ta y giáo phụng hành. Chúng ta nương theo để tu tập, để hành trì, để phá mê khai ngộ, giải thoát cái tâm tà ở trong mỗi mỗi chúng ta, hướng về cái điều tốt đẹp, chân thiện mỹ, làm tốt đạo đẹp đời, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, xây dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và phát triển cơ mà. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy không phải là dễ đâu. Cái gì chúng ta làm lên chưa chắc là gì, họ đã cho rằng đó là tốt. Nhưng mà thôi, các gia đình Phật tử chúng ta cứ yên tâm. Hôm trước thì tôi đã bạch với chư vị tôn túc rồi. Các hòa thượng bảo ông làm như vậy không sai. Cái mà ông thành lập ở trong chùa của ông nó cũng giống như là một cái tờ điệp quy tam bảo, chứng nhận cho thì Phật tử thôi mà. Ông không sai nội quy ban tăng sự, không sai hiến chương giáo hội, cũng không sai với nội quy ban giáo Phật tử trung ương. Cho nên cái việc ông làm á là đúng với chính pháp. Cái việc gì mình làm đúng với chính pháp á thì mình phải lo gì mà phải sửa đổi. Đúng với chính pháp mà đổi thì đổi thành tà pháp hay sao? Đó, cho nên các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, gia đình Phật tử của đạo tràng chúng ta vẫn cứ sinh hoạt bình thường. Thầy đảm bảo với chúng ta thì chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, vì chúng ta làm đúng với chính pháp, đúng với lời Phật dạy, không trái với nội quy ban tăng sự trung ương, không trái với hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như nội quy ban giáo Phật tử trung ương. Cho nên chúng ta cứ sinh hoạt bình thường. Nhưng ở đây chúng ta là gia đình Phật tử nhỏ ở trong một ngôi chùa, chứ không phải là của giáo hội, trong một ngôi chùa thôi. Đó. Còn của giáo hội là phải gia đình Phật tử, đó, như là các huynh trưởng ở trong phân ban gia đình Phật tử trung ương họ quản lý cơ. Còn đây chúng ta là gia đình Phật tử nhỏ ở trong ngôi chùa. Chúng ta không sánh ngang với gia đình Phật tử của phân ban gia đình Phật tử trung ương. Chúng ta là chỉ trong một ngôi chùa. Phạm vi chúng ta hoạt động chỉ trong một ngôi chùa, chứ không ra ngoài một ngôi chùa. Vì cả nhà chúng ta đi quy tam bảo, cả nhà thì gọi là gia đình. Cả nhà quy tam bảo gọi là Phật tử. Đơn giản thế. Và chúng ta sinh hoạt với nhau. Và các Phật tử trong gia đình chúng ta thì nên chú ý, và chúng ta cho cả gia đình chúng ta cùng xem những cái bài giảng về đạo đức này, về học đạo đức này. Vì đây chính là gì? Là cái tài liệu dành xuyên suốt cho khóa tu gia đình Phật tử của đạo tràng chùa Khai Nguyên chúng ta. Đấy thì thầy cũng có vài lời như vậy, vừa là nhắc nhở, vừa là sách tấn, vừa là mong các Phật tử chúng ta hãy tinh tiến tu hành. Chúc các quý vị một buổi tối an lạc và hoan hỷ. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cảnh Ở Nhã Thiên
đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.